Kính chào các chiến hữu, trân trọng chị em. Bài bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là khủng hoảng mọi mặt. Việt Nam Cộng sản diễn tuồng thoát trung. Tôi nhắc lại, khủng hoảng mọi mặt. Việt Nam Cộng sản diễn tuồng thoát trung. Thực ra tôi không muốn dùng chữ thoát trung như nào, tôi muốn là thoát tàu. Nhưng mà mọi người cứ nói thoát trung thì tôi nói thoát trung cho nó dễ hiểu một thời. Về cái khủng hoảng mọi mặt của chế độ Việt Nam Cộng sản thì chúng ta đã phân tích nhiều lần rồi, và tất cả các nguồn tin có thẩm quyền đều chứng tỏ rằng chế độ nó không phải là khủng hoảng một vấn đề nào, mà là toàn bộ chế độ mà nó bị khủng hoảng. Chính vì thế cho nên tên Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của chế độ đã phải, sau khi đi kiểm điểm lại cái bộ máy cầm quyền nữa, thì nó phải hoa la hoảng lên rằng không đổi mới là chết. Chẳng hạn như là về kinh tế tài chính thì chúng ta thấy rằng chính tên Nguyễn Xuân Phúc nó đã khủng hoảng ngân sách cho nước, thu nhiều mà chi lại nhiều hơn cái thu, mà chi vào những cái vớ va vớ vẩn là để nó, các địa phương tỉnh này tỉnh kia nó đòi xây tượng đài, xây cái này cái kia để nó chấm bút, mà nó tiêu tiền vô tội vạ đến nỗi mà ngân sách nhà nước cạn kiệt, rồi quỹ hưu bổng có nguy cơ bị phá sản, đến nỗi nó phải bàn nhau là tính đổi tiền. Nhưng mà đổi tiền chỉ có thể thực hiện được dưới chế độ bưng bít, bao cấp, giống như là ngày xưa mà tưởng giấy thạch đó, in tiền ra đến nỗi mà đi chợ là phải chở hàng xe bò tiền mới đi chợ được, in tiền vô tội vạ, trong khi không có quỹ dự trữ để bảo chứng cho cái tiền in ra. Bây giờ nó nếu mà nó đổi tiền tức là nó bóc lột dân, mà nó in tiền ra là nó lạm phát, cố tình lạm phát để cứu chế độ. Thì chúng ta đã có đầy đủ thông tin về cái này rồi. Về chính trị thì nó đang bị khủng hoảng về vấn đề là cái bản án bán nước từ khuya của nó bộc lộ ra quá rõ rệt. Anh Tàu nó túm cổ anh Việt Nam Cộng sản đến mức mà không thể nào chối cãi được nữa. Nhất là khi mà Biển Đông nổi sóng lên thì lòi ra là anh bán nước từ khuya rồi. Những cái, bây giờ không ai cần đã thắc mắc rằng cái viện nó đầu hàng ở Thành Đô như thế nào nữa. Đây là những chuyện đã qua rồi. Và bây giờ khủng hoảng chính sách mới nhất của nó. 10 năm gần đây, khi mà Mỹ chuyển trục về Á Châu Thái Bình Dương để loại bỏ, dẹp bỏ ảnh hưởng đang bành trướng của Tàu ở khắp thế giới và nhất là Đông Nam Á, thì khắp thế giới Mỹ đã làm cho tàu, các đầu tư tàu và các khu chế xuất và biến thành làng tàu ở như Trung Đông và Bắc Phi lần lượt bị dân địa phương đuổi về hết trơn rồi, chỉ còn mấy nước ở Á Châu Thái Bình Dương mà thôi. Và ở Á Châu Thái Bình Dương anh Tàu chỉ còn có Bắc Triều Tiên, Miến Điện và Việt Cộng. Và anh Miến Điện thì đã dân chủ hóa rồi và rất là vất vả, bây giờ hãy còn vất vả nhưng chưa hoàn toàn thoát chúng được đâu, nhưng mà chỉ còn có là Bắc Triều Tiên và anh Việt Nam Cộng sản thôi. Và anh Việt Nam Cộng sản anh khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu, anh làm đủ mọi cách để chứng tỏ rằng Mỹ cần anh ấy để mà chặn thêm một nút chặn trong cái chiến lược mà vừa tiếp cận vừa ve bờ mà Mỹ đặt tên là Congressman. Và vì thế cho nên khi nó được vào WTO thì nó phải, những cái điều kiện của WTO cũng nó là phải mở rộng nhân quyền và lao động, nó được miễn hoãn đến mười mấy năm, nó cứ về là đi vào kinh tế thị trường nhưng mà nó cứ và tiếp tục là định hướng xã hội chủ nghĩa. Và khi mà nước Mỹ tiếp cận và bè bờ dưới chiều đại Obama, tỏ ra là vô cùng vất vả và vẫn chưa nặng tay được với anh Tàu. Thì đến nước Mỹ thay đổi lãnh đạo. Nước Mỹ đang từ cái chủ trương ngoại giao đa phương chuyển về ngoại giao đơn phương và song phương mà thôi dưới triều đại của ông Donald Trump. Và dưới cái triều đại này thì chính sách khai thác mâu thuẫn giữa Mỹ và Tàu của Việt Nam Cộng sản bị phá sản. Chính quyền mới của Mỹ không cần dùng anh Việt Cộng để làm thêm một nút chặn bè bờ nữa. Nước Mỹ đối phó thẳng với anh Tàu. Dù là đối phó nặng tay hay nhẹ tay trong cái thế thương lượng thì không còn cần thèm nói tới anh Việt Cộng nữa. Và vì thế cho nên khi mà anh Mỹ ra khỏi WTO là cái mối lợi vào TPP chứ xin lỗi, Mỹ ra khỏi cái TPP và cái mối lợi vào TPP thì anh chắc cả làng đều đã biết rằng anh Việt Cộng là anh có lợi nhiều nhất. Anh trông vào cái lợi đó để cứu vãn chế độ chỉ về vấn đề kinh tế tài chính. Bây giờ cái TPP biến mất và anh Phú Trọng đã phải sang Tàu, đứa con hoang đàng đã phải sang Tàu để chầu trực để mà xoa dịu. Tôi đã nói từ mấy năm nay rồi, lãnh khác tháng mâu thuẫn giữa hai siêu cường để anh hưởng lợi dưới triều đại của quốc tế cộng sản Liên Xô và Tàu thì anh hợp lợi dụng cái mâu thuẫn, anh đi về phía này một tí thì phía kia sẽ chiều anh để kéo anh về. Nhưng mà với cái tương quan giữa Mỹ và Tàu thì nó lại vì là Tàu Cộng á thì nó hoàn toàn khác hẳn. Anh ta có nợ máu với cả Mỹ lúc đầu. Nợ máu với Mỹ thì còn có thể tha thứ được, nhưng mà nợ máu với anh Tàu, anh đã từng phản nó một lần rồi. Và sau khi anh chó mất chủ Liên Xô chạy sang Thành Đô để đầu hàng nó, thì nó chấp nhận cho anh trở thành láng giềng bốn tốt với mà phải đeo cái thẻ bài 16 triệu vàng. Thì nó đã gài đủ mọi thế để anh không dễ được. Bây giờ không còn là xâm lăng xâm lược gì cả. Nó đã nội xâm anh từ đầu đến đuôi, từ kinh tế tài chính cho đến văn hóa giáo dục. Thậm chí mà sách giáo khoa của trẻ con cũng phải in cờ 6 sao rồi. Thành anh sang lại Tàu thì nó không cho anh được, nó không cho anh hưởng thêm một cái gì để cứu cái bản cái nền kinh tế, mà nó bắt anh ký 15 cái văn bản mà gọi là memo, bản ghi nhớ. Ghi nhớ là gì? Là để nhắc nhở anh là những cái điều này anh phải làm, là những cái điều mà anh đã cúng cụ nó mà anh trễ nải anh phải làm. Mà đặc biệt có một điều khoản nó nhắc nhở rằng lãnh đạo ở cấp cao phải sang Tàu để tập huấn, tức là để nó dạy dỗ lại cái chi tiết nhỏ nhỏ đấy, ta để ý. Nhưng mà tôi thì tôi để ý, chứng tỏ rằng nó lại Tàu cũng vô hiệu quả, là bởi không nước Tàu không cứu nó về vấn đề kinh tế tài chính thì làm sao mà nó sống sót được trong cái này đó. Tàu không tha, Mỹ thì chưa tỏ thái độ, chỉ trấn an là không sao đâu rồi đó. Cho nên nó quay sang Liên Âu thì Liên Âu đã tỏ ra là giơ tay ra, nhưng mà luôn luôn đặt vấn đề là vấn đề nhân quyền. Không phải người ta thương nước Việt Nam hay thương dân Việt Nam mà người ta ở vấn đề nhân quyền cho người Việt Nam, là bởi vì bất cứ nước nào giao dịch với nước kia mà một nước độc tài thì cái sự giao dịch đó không có gì bảo đảm là sẽ chắc chắn. Cái anh độc tài ấy có thể dở mặt bất cứ lúc nào. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai nữa là nước Anh là quốc doanh nhiều quá. Mà quốc doanh nhiều quá thì cái sự giao thương giữa các nước không có chia sẻ được. Kinh tế thị trường tối kỵ quốc doanh. Quốc doanh nó sẽ ấn định tỷ giá hối đoái, rồi quốc doanh nó sẽ ấn định cái giá lao động rẻ để nó cạnh tranh với ngoại quốc. Quốc doanh nó có thể bãi bỏ hay là nó tịch thu, nó quốc hữu hóa những cái công ty mà ngoại quốc mà đầu tư vào nước nó bất cứ lúc nào. Thành ra là tối kỵ kinh tế thị trường, tối kỵ là anh không có nhân quyền. Và bây giờ là lên anh quay sang Liên Âu thì đã thế rồi. Và bây giờ anh rất là hoang mang và bối rối, cho nên anh phải diễn cái tuồng, đóng cái tuồng thoát chung thoát tàu cho mạnh vào để may ra Mỹ nó vì nó đang đối phó với tàu mà, thì nó cứ may ra Mỹ đấy, trở lại nó đi thương lượng với anh một cách bình đẳng. Đó là cái kịch bản thoát chung mà nó đang Việt Nam Cộng sản nó đang diễn ra lúc này. Nhưng mà để trong cái tình hình này là bộ máy cai trị của Việt Nam Cộng sản rất là hoang mang. Mỗi anh phản ứng ứng phó một cách theo một anh thì ứng phó theo cái mà anh đã được dạy dỗ cho để cai trị một chế độ khép kín của thời bao cấp. Nói mà những anh mà hé lộ ra đã từng giao du với nước ngoài thì ứng phó theo cái kiểu mà hội nhập, thành ra đầu ngô mình sở, trên đi dưới không có giống nhau. Cho nên từ mấy lâu này tôi đã đánh giá tất cả các cái ứng phó của chế độ Việt Nam Cộng sản đều là ứng phó sảng hết, mà chẳng ứng phó rằng đứa nào phải giẫm vào chân đứa kia, đứa nào chọc vào mắt đứa kia. Công an ứng phó một cách khác, tuyên giáo ứng phó một cách khác, chính phủ ứng phó một cách khác, đảng ứng phó một cách khác, nó trở thành ra cái trò diễu dở. Vì thế cho nên cái màn kịch mà nó đang tô đậm cái mẻ nó, bây giờ nó chống đầu bằng mồm mà mạnh lắm. Đấy là những cái gì đã thời sự đã xảy ra trong suốt tuần vừa qua mà tôi đem ra để bình luận cho ngày hôm nay. Đối với Mỹ thì Mỹ luôn luôn áp lực là anh phải dân chủ hóa chế độ. Cho nên anh ấy đi diễn cái màn kịch là phải nâng cao dân trí thì mới dân chủ hóa được. Và anh nêu ra cái gương là ngày xưa cụ Phan Chu Trinh, rồi anh ấy đã thời Pháp thuộc dân trí thấp cho nên là không dân chủ được, cho nên đưa ra phong trào khai dân trí hậu dân sinh này kia vân vân. Anh diễn cái màn là hâm nóng lại cái đề tài Phan Chu Trinh để anh gửi thông điệp cho nước Mỹ rằng nước tôi dân trí còn thấp lắm, cho nên em phải để cho tôi khai dân trí giờ thì mới có thể dân chủ hóa được. Đó là cái tấn tuồng, cái màn gọi là giáo đầu của cái tấn tuồng thoát chung này nó bắt đầu như thế, trông rất là tức cười. Giáo đầu bằng cái hàng khai dân trí xong rồi đến anh giải quyết vấn đề mà Formosa thì trước đến giờ là anh đồng đội cho tiến đội cho đồng. Vậy bây giờ dân nổi lên đòi đuổi Formosa, anh không đuổi được, anh không dám đuổi được, và anh đi bây giờ anh phải giảm nhiệt bằng cách là anh đem một chỗ dê tế thần để anh xử, mà anh xử theo cái kỷ luật đảng của anh, tức là chỉ có khiển trách mới là bãi chức với cái gì thôi. Cái tội to như thế là tội coi như là tội phản quốc, chứ không thể là xử nhẹ theo kiểu mà khiển trách với lại bãi chức thì vân vân. Đấy là tôi cho lại là một tấn tuồng nữa. Và cái màn chót của cái tấn tuồng thoát chung này, anh ấy đưa ra cái hai anh em con của đồng chí Lê Duẩn năm xưa. Lê Duẩn là cái thủ phạm phản tàu mà đến nỗi mà ghi cả vào điều lệ đảng, ghi cả vào hiến pháp của nước là Trung Quốc là kẻ thù trực tiếp và nguy hiểm nhất bây giờ anh đưa ra nhà nước Việt Nam Cộng sản ngày hôm nay, ngày mới tuần vừa rồi, đưa ra hai anh em, một anh là Lê Kiên Thành, một anh cậu em út là anh Lê Kiên Trung. Anh Lê Kiên Thành viết bài báo trên, đăng trên báo Công an Nhân dân, đặt vấn đề là đổi mới đợt hai, tại sao mà từ năm 1986, 30 năm trước chúng ta đã đổi kêu mới đổi không đổi, đổi mới hay là chết, mà cứ làm lụm cả lùm củ thế này, đến lỗi mà đất nước đang đứng trên bờ phá sản như thế này. Anh đưa ra và anh nói là phải thoát chung thì mới đổi mới được, nhưng mà anh chỉ nói về đổi mới đợt hai thôi. Thế anh người em là anh Lê Kiên Trung, hiện bây giờ là thiếu tướng, phó một cái vai phó của một cái bộ phận bảo vệ an ninh đảng đó. Là uy quyền lớn lắm và được tín nhiệm lớn lắm. Viết thêm một bài nói về cái chống tàu của ông Lê Duẩn, người cha của anh ngày xưa. Anh nói rằng ông Lê Duẩn là luôn luôn, và cả Đảng Cộng sản Việt Nam là các anh ấy là chống tàu lắm chứ, nhưng mà có tùy từng lúc. tôi nhớ là đọc đây cái bài này, tôi nhớ lại cái câu biện bạch của anh Nguyễn Tấn Dũng, anh nói là vừa hợp tác vừa tranh đấu. Mới chơi với ta là vừa hợp tác vừa tranh đấu, tức là anh nói là có chống tàu đấy chứ, thì kia chứ không phải là con tàu đâu. Đấy là cái màn kịch thoát chung của các anh, nó díu dở như thế. Tôi nói tôi đố các anh thoát chung được đấy, trừ phi là quốc dân Việt Nam đứng lên thì may ra. Bây giờ tôi đi vào chi tiết những cái thông tin mà cấu thành cái bài bình luận thời sự của tôi tuần này, có tựa đề là khủng hoảng mọi mặt Việt Nam Cộng sản diễn tuồng thoát chung. Cái diễn tuồng thoát chung, cái màn mở đầu là cái màn khai dân trí. Anh tự nhiên bà đài tiếng nói Hoa Kỳ ngày 22 tháng 2 đăng bài là viện Phan Chu Trinh đặt ông Phạm Chí Dũng là nhà một người bỏ đảng ở trong nước, mà từ ngày ông bỏ đảng đến giờ ông viết bài phản biện chế độ, giũa chế độ rất nặng mà ông không việc gì cả. Năm cách đây mấy năm ông có bị tù 6 tháng sau phải thả ông ra và tiếp tục, tức là gì, ông là một bộ phận phòng hờ của đảng, và đảng đưa ra cái tổ chức xã hội dân sự Phan Chu Trinh, rồi là lập tức là xuất bản mấy bộ sách nói về Phan Chu Trinh. Thì anh Phan Chu Trinh, anh viện ra là anh đưa ra nguyện Phan Chu Trinh, mà anh có hướng đến cái tinh thần Phan Chu Trinh hay không à. Và anh phê bình rằng thì là sau khi được thành lập vào ngày 27 tháng 2 tại Hội An, Quảng Nam, viện Phan Chu Trinh cùng người điều hành chủ yếu là nhà văn Nguyên Ngọc đã chỉ được thông tin trên một số tờ báo nhà nước, trong lúc đại đa số các trang mạng dân chủ nhân quyền lại im lặng một cách khá khác thường. Và anh Phạm Chí Dũng anh nêu ra là lãnh đạo cái Phan Chu Trinh là ai, là bà Nguyễn Thị Bình. Chúng ta nhớ bà Bình chưa, cựu phó chủ tịch nước, rồi chủ tịch quỹ văn hóa, là chủ tịch danh dự của viện đó, bà Nguyễn Thị Bình đó, ông Nguyên Ngọc là chủ tịch vân vân. Tức là gì, ông Phạm Chí Dũng là ngoài ra còn có sự tham gia của một nhân vật đáng chú ý khác là ông Vũ Ngọc Hoàng, cựu phó trưởng ban tuyên giáo trung ương, người có tâm trạng và tư duy cải cách, nhưng theo một mảng dư luận thì vẫn chưa thoát khỏi ý thức hệ Nguyễn Phú Trọng. Đấy, về cái quyền này thì tôi đã phê bình lại là một trò khỉ mà thôi. Và ông Phạm Chí Dũng đặt ra viện Phan Chí Dũng trực về ai này, cái tôi không thể không, tôi lướt qua cái này, tôi cái này mà này chỉ là bản giáo đầu thôi. Và để giảm nhiệt cái không khí căng thẳng về phía Mỹ lên tiếng mạnh, là cái đợt vừa rồi là anh Trọng Lũ anh bắt bớ nhiều lắm, và chế độ đã phải thả ít nhất là 3 tù nhân đáng chú ý là Bùi Minh Hằng và Đoàn Huy Chương, rồi bây giờ thả cái mẹ ai đấy. Tôi nhắc lại rằng chính sách tù của Việt Nam Cộng sản, nó có chính sách bắt như thế nào, thả như thế nào, và vô hiệu quấy nhiễu như thế nào, mỗi người nó có chính sách. Đó, Bùi Minh Hằng thì ra tù một cách thoải mái và được người nhà đến đón rồi tuyên bố vung quýt không có cản trở gì cả. Đoàn Huy Chương thì ra tù mà không giao người tù cho vợ con mà giao cho ông bố để yêu cầu ông bố nó phải canh chừng cái anh này và khiến cho, và ông bố sợ quá mà lãnh về, nhưng mà nó nói rằng thì là nếu mà ông để sống cái anh này mà anh có chuyện gì thì trước cái gì nó, đây chỉ là những màn giáo đầu thôi. Bây giờ đến mẹ Nấm thì áp lực nhiều quá, nhưng mà nó cũng không thả, vì chắc có lẽ là nó nghĩ rằng người nào nguy hiểm hơn thì nó giữ lại, và nó không gài được cái gì để mà vô hiệu hóa sau khi ra tù thì nó giữ lại, hoặc là nó yêu cầu Mỹ tống xuất ra ngoài như là Cụ Huy Hà Vũ đấy. Chính sách tù nó tùy theo, nó đánh giá cái người tù đó nguy hiểm cho đến mức nào. Ở trong tù thì nó bị thiệt thòi, bị lên án như thế nào, mà thả ra thì sẽ nguy hại cho nó như thế nào, và nó có từng biện pháp một để nó vô hiệu hóa cái người tù mà nó thả ra đấy. Bây giờ đến mẹ Nấm thì là bị ra hạn tạm giam, mới bắt tạm giam này, ra hạn tạm giam bằng lệnh viện đấy. Đấy là những cái màn giáo bầu của nó trong cái cơn hoang mang này, mỗi cơ quan nó ứng phó một cách khác nhau. Trong khi đó thì những cái mối nguy đe dọa chế độ vẫn còn đó, nó lấp liếm không nổi. Cụ thể là vấn đề Formosa. Bây giờ nó Formosa nó nuốt không vào mà nhả không ra, bây giờ nó kẹt cứng ngắc và nó loay hoay mãi. Nó đưa ra cái báo cáo môi trường là mấy sự cố, 10 sự cố môi trường là toàn những cái hay cái dở, để nó che lấp cái kia, nó che ra là mà lập tức nó bị lên án, mà cái kia này cũng là sự cố, tại sao đem vào đấy. Nó ứng phó sản một cách rất là buồn cười. Cái anh tài nguyên môi trường, anh đưa ra 10 cái sự cố mà anh khoe rằng anh làm được những sự cố đó, những cái việc đó, mà anh là cái bộ phận Formosa bị lên án là. Và bây giờ dân nạn nhân của Formosa tiếp tục biểu tình, không thể giải quyết được cái vấn đề. Cái này vấn đề này không phải là chỉ có Formosa thôi, mà nó là khủng hoảng môi trường toàn quốc. Bây giờ bản tin ngày 24/2/2017 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, biển Thừa Thiên Huế bị nhiễm độc đỏ cách bờ chừng 3 hải lý, phát hiện ra vệt đỏ từ ngoài khơi, rồi nhiều xác chết sinh vật biển như cá nhồng, cá đuôi thuyền và sứa biển. Suốt chiều dài bờ biển gần 5 km từ làng chài Chân Mây đến phía nam đầm Cầu Ai, cũng giống như lần biển nhiễm độc năm 2016, không khí nồng nặc ê tê, những cơn sóng màu hồng cuồn cuộn vào bờ, không gian xám xịt u ám khó tả. Suốt một dải bờ biển dài dài vắng bóng người, thuyền câu thuyền chài lại đắp chiếu nằm bờ, các quán hải sản ven bờ vắng vẻ, mọi thứ đều có nét rất giống với bờ biển Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị năm 2016 đấy, tình hình như thế. Rồi thì dân ở địa phương bây giờ không dám đi biển, dân ra đi biển ta đâu có mang giày mang dỡ gì mà dẫm phải cái cát dẫm độc thì thành ra là vỉa biển vắng tành. Trong khi đó chế độ anh cứ loay hoay những cái vớ vẩn, lại cho khỉ anh lại với cá chết, lại cá chết tại Hồ Tây Hà Nội ngày 3/10/2016 này. Đấy là cái hình ảnh và đài tiếng nói đài Á Châu Tự Do đăng tin ngày 24/2. Việt Nam không hy sinh môi trường và công bằng xã hội. mô hình phát triển của Việt Nam sẽ không có việc hy sinh các tiêu chuẩn môi trường hay công bằng xã hội cho mục tiêu tăng trưởng. Công bằng xã hội là cái gì? Có phải là quyền lao động không? À, anh không hy sinh cái đó. Đây là anh Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại diễn đàn mùa xuân 2017 diễn ra ngày 23 tháng 2 tại Sài Gòn. Đó. Anh này anh đánh giá cao sự sáng tạo trong khoa học này, này chuyển mô hình phát triển kinh tế từ dựa vào tài nguyên sức lao động và vốn đầu tư. Đây, kinh tế mà dựa vào tài nguyên sức lao động và vốn đầu tư là Adam Smith, sang mô hình mới chú trọng vào tính sáng tạo. Ông đó lại ông nói là cẩn trọng hơn đây. Trong khi mà cái khủng hoảng nó như thế mà anh chỉ cái luận điệu này chỉ chọc giận thế nào mà thôi. Rồi thì ông nhắc là Việt Nam mở cửa chào đón các đầu tư nước ngoài nhưng không phải bằng mọi giá. Đã trả giá rồi đó, đúng không? Không phải bằng mọi giá. Và anh lại còn nói là đặc biệt không hy sinh môi trường. Không hy sinh môi trường, bây giờ nó xảy ra rồi. Tại sao anh không dám đuổi nó đi? Bây giờ anh nói nhăng nói cội này chỉ chọc giận thế nào mà thôi. Bây giờ vào sáng ngày 23 tháng 2 tại vùng biển xã Kỳ Hà, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh cũng xuất hiện một dải nước màu hồng đỏ dài hơn 30 mét. Bây giờ rồi thì xuất hiện một dải nước đỏ biển Sơn Trà nữa, thấy không? Vài ngày qua hiện tượng tương tự cũng được người dân phát hiện tại vịnh Chân Mây, Lăng Cô và đầm Lập An tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trong khi anh nói là không hy sinh môi trường thì bây giờ môi trường đã bị hy sinh rồi, anh giải quyết như thế nào? Ở đó mà nó nhăng nó cuội. Và lập tức anh phải đem bài anh dê tế thần giả, bản tin Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 2. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải kỷ luật vài người để cứu muôn người. Muốn cứu muôn người thì đừng làm cái đó. Đừng cho phóng ngôn ra vào, bây giờ muôn người đã bị rồi, ở đó mà cứu được cái gì nữa? Cứu được cái gì nữa? Ấy là chưa kể cái vụ phóng ngôn ra xảy ra từ tháng 4 năm 2016. Gần một năm sau anh mới kỷ luật vài người vậy để cứu muôn người. Sao không kỷ luật cả cái đảng nhà các anh mới đúng, đúng không? Ấy là hội nghị tổng kết công tác kiểm tra giám sát của đảng năm 2016 được tổ chức tại Hà Nội. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của Đảng Cộng sản Việt Nam đến dự và phát biểu chỉ đạo. Truyền thông trong nước trích phát biểu của ông Trọng là phải kỷ luật vài người để cứu muôn người. Đó. Anh kỷ luật vài người, bản tin BBC ngày 22 tháng 2. Ông Võ Kim Cự, Hồ Anh Tuấn bị quy trách nhiệm rồi. Thì ông Võ Kim Cự bị đảng kiểm tra. Hy sinh vài người là chỉ có kiểm tra thôi. Về phần Bộ Tài nguyên Môi trường, trách nhiệm để xảy ra các vi phạm trong công tác thẩm định, phê duyệt, chấp thuận, thay đổi, đánh giá, tác động môi trường, điều chỉnh địa điểm, xả thải và quản lý nhà nước đối với dự án Phongmosa Hà Tĩnh bị quy cho ông Nguyễn Minh Quang, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, ông Bùi Cách Tuyến, nguyên Thứ trưởng Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường và ông Nguyễn Thái Lai, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, các ông Mai Thanh Dung, Cục trưởng Cục Thẩm định và Lượng, và Lương Duy Hanh, Cục trưởng Cục Kiểm soát Hoạt động Bảo vệ Môi trường, bị quy là trong hoặc ép thiếu trách nhiệm trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Thông cáo của Chính phủ viết tiếp là những vi phạm khuyết điểm của ban chỉ đạo Bộ Tài nguyên Môi trường và các đồng chí nêu trên là nghiêm trọng đến mức phải xem xét, phải kỷ luật. Bây giờ xem xét kỷ luật mấy cái anh trực tiếp không biết, bây giờ anh đem ra kỷ luật một anh là anh Nguyễn Nhật mà không thấy báo chí mà ngoài quốc đăng, mà lấy được cái tin của Blog Ba Sảm. Nguyễn Nhật, Thứ trưởng Bộ Giao thông và Vận tải, con đường đi từ Phọc Ma Sa đến Vành Móng Ngựa, tức là anh này, anh ngoi lên bằng cái chạy trọt, và anh dính vào cái vụ Phóc Môn Sa thì anh chạy, anh xe chạy sang đến Bộ Giao thông Vận tải rồi. Bây giờ
truy ra
ông Trách Nguyễn Nhật chịu trách nhiệm như thế nào trong vụ này, tức là gì? Ban cán sự đảng, các cá nhân liên quan đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, buông lỏng quản lý, điều hành, thiếu kiểm tra này, để xảy ra các vi phạm trong thẩm định, phê duyệt, cấp phép nha, cấp phép và quản lý nhà nước đối với vụ dự án Phóc Môn Sa Hà Tĩnh. Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã chỉ rõ trách nhiệm chính thuộc về ông Nguyễn Công Cự, nguyên Phó Thủ Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiêm trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế, và Nguyễn Nhật, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, nay là Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, chịu trách nhiệm chính khi phụ trách công tác liên quan trực tiếp tới đối tác Phóc Môn Sa Tĩnh và giải phóng mặt bằng dự án. Anh này là giải phóng mặt bằng, tức là đi chiếm đất của dân để mà làm cái vụ dự án này đó. Vậy Nguyễn Nhật chịu trách nhiệm như thế nào trong này? Tôi lướt qua đi, tức là bạn đặt là cái hình Nguyễn Nhật phó ở đây, và đặt vấn đề là Nguyễn Nhật có dấu hiệu bất chấp các quy định pháp lý, tạo ưu đãi cho Phóc Môn Sa về thuế và phí. Ngoài việc cấp giấy phép Phóc Môn Sa khởi công xây dựng dự án 70 năm trái pháp luật, Nguyễn Nhật tham mưu chính và cùng Võ Kim Cự triển khai hàng loạt chủ trương và hành động bất chấp các quy định pháp lý, như là chỉ đường cho Phóc Môn Sa cách chạy để hướng đấy. Đây là blogger trong nước đưa ra, chứ thông cáo của nhà nước nó không nói cái này. Blogger trong nước đưa ra là anh chỉ đường cho Phóc Môn Sa cách chạy trọt để hướng hàng loạt ưu hưởng hàng loạt ưu đãi. Rõ ràng nhất và thiệt hại cho nhà nước nhất là cho Phóc Môn Sa được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% áp dụng trong 15 năm kể từ khi dự án bắt đầu, tức là blogger trong nước khui ra, chứ thông cáo nhà nước không có khui ra cái này. Và anh Nguyễn Nhật này cam kết ưu đãi khi dự án đi vào hoạt động, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh sẽ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét cho hưởng thuế thu nhập doanh nghiệp 10%, tức là blogger trong nước nêu ra là cho Phóc Môn Sa được hưởng rất nhiều. Rồi thí dụ như là cho thuê 33 km² đất để so sánh diện tích này lớn gấp lần diện tích Macau đấy nhá. Cho cái Phóc Môn Sa nó thuê một cái đất là diện tích gấp 1-2 lần diện tích của Macau bên Tàu, tương đương diện tích của 4 quận nội thành Hà Nội: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Ba Trưng, gồm đất liền và bờ biển chạy dọc theo đèo ngang đến đường xuống cảng Vũng Áng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh cho tập đoàn Phóc Môn Sa Đài Loan, Trung Quốc để làm dự án đầu tư, với thời hạn 70 năm, giá thuê 96 tỷ đồng Việt Nam trong 70 năm, tức là chỉ khoảng 3.75 đồng một mét vuông trong một tháng. Có nghĩa là nhịn uống một ly nước trà 5.000 đồng thì thuê được 1.450 m² đất mà Nguyễn Nhật, Phó Kim Cự cho Phóc Môn Sa thuê tại Vũng Áng trong một tháng. Phản quốc đó. Bây giờ nó đưa ra tòa thì xem nó xử bao nhiêu, tức là gì? Nó cứ trong nước đưa ra nhiều cái thứ nó lắm. Dưới chân núi, đất dưới chân núi Hoành Sơn phía nam quốc lộ 1A đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân huyện đã giao cho doanh nghiệp hoặc bán cho tư nhân, dẫn đến đất tái định cư cho dân được tiến hành, lấy chỗ này đập chỗ khác. Dân được định cư thì đưa lên vùng đồi núi, nhiều gia đình không có đất để làm nông nghiệp, không làm được nghề biển, tập trung và không làm được nghề biển tập trung như là ấp chiến lược của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa đó. Gió bất gió Lào, nuôi gà gà chết, nuôi chó chó bỏ đi, dân chỉ biết ngẩng mặt lên trời mà kêu than. Tôi lướt qua đi, quý vị vào blog Bà Sàm mà đọc, tôi lướt qua đi vì cái này là cố ý nhẫn nhật, cố ý làm trái pháp luật nhiều dự án khác có dấu hiệu tham nhũng lợi ích nhóm. Khi còn làm tổng giám đốc công ty khoáng sản Hà Tĩnh, chủ yếu làm khai thác và xuất khẩu titan, chưa biết đưa được lại cái gì cho quê hương, cho đất nước, nhưng có thể nói là một trong những người làm ảnh hưởng đến môi trường của Hà Tĩnh. Nguyễn Nhật kiếm bộn tiền từ xuất khẩu khoáng sản để chạy lên trước phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Ngoài dự án Formosa có công làm biển chết, còn có nhiều dự án khác mà trong đó đơn cử có thể kể đến rừng hết và chợ mất như sao đây này, ở trong nước như thế. Trong khi đó thì Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 2 đăng tin về cái đầu tư của Tàu Cộng vào Việt Nam như thế nào. Trung Quốc là nhà đầu tư lớn thứ hai ở Việt Nam. Trung Quốc đã vượt qua Hàn Quốc, vươn lên vị trí số 2 trong danh sách các nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Cục đầu tư nước ngoài mộ kế hoạch và đầu tư vừa ra thông cáo như vừa nêu ở đây. Trong cái kịch bản đóng kịch đấy, bây giờ không có của nhà nước nêu ra cái này để khơi dậy bộ tâm lý chống đầu đó. Theo đó, hiện tại số vốn đầu tư Trung Quốc của Việt Nam là gần 722 triệu USD, chủ yếu được đầu tư vào các dự án sản xuất nhựa, sơ sợi hoặc mua cổ phần doanh nghiệp của các công ty người Việt làm chủ. Hiện tại đứng đầu danh sách là Singapore cũng tàu với gần 882 triệu USD và đứng thứ ba là Hàn Quốc với 637 triệu USD. Tổng cộng trong 2 tháng đầu năm 2007 có 61 quốc gia của các công ty và vùng lãnh thổ bỏ vốn đầu tư vào Việt Nam. Cũng chỉ trong 2 tháng đầu 2007, tổng số vốn nước ngoài đầu tư ở Việt Nam để mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam là 619 triệu USD, gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó vốn của Trung Quốc chiếm đến hơn 21%. Ngoài ra có đến hơn 90% các dự án thiết kế, cung cấp thiết bị và thi công của Việt Nam cũng do nhà thầu Trung Quốc nắm giữ. Đấy, là nhà nước thì như thế, lệ thuộc tàu như thế, mà dân Việt Nam thì ghét tàu. Dân Việt Nam nhân cái dịp ngày này, ngày 19 tháng riêng, ngày này ngày kia, thì dân Việt Nam, các xã hội dân sự và các nhà tranh đấu Việt Nam cứ tổ chức truy điệu mấy, và gần đây thì đi thắp hương ở những tử sĩ mà chết vì tàu ở biên giới Bắc Việt thì nó cản trở và nó làm đủ mọi cách rất là thô bỉ để nó không cho người ta đến thắp hương, nhưng vẫn có người lọt ra được. Thì người ta đặt vấn đề rằng người ta chống xâm lược và tại sao cản trở thì anh là cái gì? Và bác Ba Sàm đăng bài của Huỳnh Ngọc Chân đặt vấn đề là các nhân sĩ Sài Gòn tổ chức tọa kháng để hỏi tội anh chế độ rằng thì chúng tôi kỷ niệm những người chống tàu, tại sao các anh cản trở? Sáng ngày 27 tháng 2 thông cáo ngày là 26 thì nói là 27 tháng 2 gồm những người gồm giáo sư tương lai, bác sĩ Huỳnh Tuấn Mẫm, Lê Công Dầu, Huỳnh Kim Báu, Hạ Đình Nguyên sẽ tọa kháng trước Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh lúc 9 giờ để yêu cầu lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đối thoại với chúng tôi để giải thích tại sao ngăn cấm dân tưởng niệm chiến sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc ngày 17 tháng 2 năm 2019 do Đảng Cộng sản cầm quyền lúc bấy giờ khởi xướng và lãnh đạo. Đó. Và đăng hình là giáo sư tương lai André Menra, thì blogger Hạ Đình Nguyên hay này. Và bản tin tiếp tục cho biết là đây là động thái tiếp theo của nhóm nhân sĩ trí thức Sài Gòn thuộc câu lạc bộ Lê Hiếu Đảng sau khi gửi kiến nghị lên nhà cầm quyền phản đối việc ngăn cản đàn áp và bắt bớ người dân đi thắp hương tưởng niệm liệt sĩ và đồng bào hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Trung Cộng xâm lược năm 1979 vào ngày 17 tháng 2 vừa qua tại tượng đài Trần Hưng Đạo ở Sài Gòn. Đó. Tôi lướt qua cái bản kiến nghị có nguyên văn, nhưng mà nhà cầm quyền không tiếp, viện cớ là thế này thế kia, nhưng mà về sau là có ra thông cáo rồi nói thì chúng tôi bận cái này bận cái kia, chúng tôi không tiếp được. Vì thế cho nên các quý vị đã tạm hoãn tọa kháng. Thư của bác sĩ Huỳnh Tấn Đẫm: chiều nay anh Tất Thành Cang, phó bí thư thường trực thành ủy, có trao đổi với tôi, tức là Huỳnh Tấn Đẫm đấy, qua điện thoại với một nội dung như sau: hiện nay tôi đang được công tác xa chia về và các đồng chí lãnh đạo thành ủy cũng rất bận, phải giải quyết nhiều vấn đề, nó bận, tức là yêu cầu tọa kháng đi để đối thoại sao, cũng lại là một màn kịch nữa. Trong khi đó thì ông Bùi Tín ở bên Pháp, ông viết một bài cho blog Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đặt vấn đề là tưởng niệm liệt sĩ và nạn nhân của thế giới, là trước hết là tại sao lại cản trở, thấy không? Ông nói về nguồn gốc của cái chiến tranh giữa biên giới là trước hết là vì khá khác biệt giữa lý luận học tiến chính trị của hai đảng Cộng sản Việt Nam Trung Quốc. Ông nói là chặt khớp không giới thôi, nhưng mà ông đi đến ông đặt vấn đề là ông đặt ra đây là tôi thuật lại để toàn dân ta ghi nhớ, coi như một thẻ hương thiêng thắp lên tưởng niệm 20 vạn liệt sĩ và nạn nhân đồng bào ta đã nằm xuống để tố cáo thêm tội bán nước của 5 đời tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Cụ thể là Nguyễn Văn Linh đã khiếp sợ bạc nhược sau khi phe xã hội chủ nghĩa và Liên Xô sụp đổ, là Lê Đức Anh người đã ra lệnh cho hải quân dù bị tấn công cũng không được nổ súng kháng cự, là Nông Đức Mạnh người đã ém nhẹm bản báo cáo đầu tiên của ban điều tra liên ngành cho đại hội 10 cử ra về vụ án siêu nghiêm trọng của Tổng cục 2 do các đại tướng Võ Nguyên Giáp, Chu Huy Minh, Nguyễn Quyết và Thượng tướng Hoàng Minh Thảo và Phùng Thế Tài, Chiến tướng Hoàng Thế Cương cùng vài chục đại tá thượng tá nêu ra, đến nay vẫn còn là vấn đề thời sự nóng hổi trong đảng và trong xã hội không thể nào chôn vùi được. Đấy là ông Bùi Tiến, ông lên tiếng, ông kêu ra cái vụ chống tàu. Là chế độ của anh ấy muốn chứng tỏ rằng chúng tôi có chống tàu này không? Và trước cái dư luận như thế, trước cái tinh thần chống tàu lên cao trong như thế, anh bày ra những cái trò hề diễu dở. Anh đi anh kiếm một cái tàu cá đã bị tàu cộng nó đâm ở ngoài biển mấy năm trước, anh đem vào trên danh làm như là đem vào viện bảo tàng. Đây là bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 26 tháng 2, trưng bày tàu cá bị Trung Quốc đâm chìm. Một chiếc tàu cá đánh cá ở Đà Nẵng từng bị tàu Trung Quốc đâm chìm ở Hoàng Sa sẽ được đem ra trưng bày cho công chúng xem. Đấy, anh tỏ ra là chống tàu đấy. Chiếc tàu này mang số hiệu DNA tức là Đà Nẵng 90152TS của bà Huỳnh Thị Như Hoa, ngụ tại Đà Nẵng, ngày 26 tháng 5 2024, khi đang đánh bắt cá tại vùng biển Hoàng Sa, chiếc tàu này bị tàu Trung Quốc đâm chìm, sau đó được cơ quan kiểm ngư của Việt Nam kéo vào bờ. Xin tàu lên coi có tìm cách giảm nhiệt. Anh Phú Trọng thì đem mấy con dê tế thần ra, rồi mấy anh ở địa phương bây giờ bày ra cái trò cái tàu kéo về để múc từ năm 2014, bây giờ đem ra gì? Việt Nam tuyên bố trở về, phía Việt Nam không hề từ bỏ chủ quyền đấy. Thế mà đem về trưng bày. Và bà Hoa đã tặng chiếc tàu này cho nhà nước để nó được xem là một chứng cứ lịch sử. Đó. Và chính quyền thành phố Đà Nẵng cho biết là chiếc tàu đánh cá bị tấn công này sẽ được trưng bày tại một vị trí kế bên nhà, với nhà trưng bày Hoàng Sa hiện đang được xây dựng. Bây giờ xây dựng cái nhà rồi. Và nhà chó bu thì bắt đầu tỏ thái độ lên án tàu cộng. Bản tin ngày 24 tháng 2 của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: Việt Nam xác minh kho chứa tên lửa của Trung Quốc. Đây là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình ngày 23 tháng 2 đó. Và
Ông tuyên bố rằng Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và chứng cứ lịch sử để khẳng định chủ quyền đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, đồng thời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết tranh chấp trên Biển Đông bằng biện pháp hòa bình. Trong thông cáo đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao, ông Bình nói tiếp, mọi hoạt động xây dựng, cải tạo và tái cấu trúc thuộc khu vực quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là phải phi pháp. Tôi nhắc lại về chế độ nhà cái Anh là mấy năm trước, cha và đại hội 11 thì phải. Anh ra cái luật biển, anh nói đi đến vào đâu thì phải trình diện như thế nào, vi phạm như thế nào, sẽ bị xử như thế nào. Bây giờ cái luật biển của anh ở đâu rồi, ở đó mà tuyên bố này tuyên bố kia, thì anh ra cái luật biển để biểu diễn chơi, rồi đến lúc tàu nó xâm phạm đúng đúng những cái điều trong cái luật biển của anh chả thấy anh làm cái gì cả, rồi và anh lại cần thương lượng với nó rằng thì là gác tranh chấp mà cùng khai thác. Bây giờ vì nhu cầu của tình thế, anh phải đem hâm nóng lại cái tinh thần trong tàu và anh tỏ ra trong tàu để mà xoa dịu dư luận mà thôi. Đặc biệt là để diễn cái tuồng thoát chung này, chế độ gánh đưa ra hai người con của Lê Duẩn là người là kẻ đã chống phản tàu để theo Nga để theo Liên Xô, để được Liên Xô viện trợ tối đa khi Mỹ đã rút quân và đánh chiếm chiến toàn mọi Việt Nam. Đấy là vì đấy, lúc đó thì tàu đồng minh với Mỹ rồi, anh phản tàu anh theo Liên Xô để tránh để nhánh chiếm miền Nam, rồi anh bị tàu trừng phạt anh ra sửa được là đảng sửa hết pháp, anh coi tàu là kẻ thù nguy hiểm nhất. Bây giờ tinh thần chống tàu lên cao mà cái chế độ đương quyền này bị lên án ghê quá mà không chối được, chỉ có anh mà anh muốn trong tối thiểu là phải đuổi được thằng Formosa đi, anh không đuổi được. Và khi mà Philippines đi kiện anh Tàu Cộng, anh không dám cùng đi kiện, anh ngồi nhà anh chứ bảo tôi ủng hộ. Và bây giờ sau cái màn gọi là nước Mỹ thay đổi chính sách đối với Á Châu Thái Bình Dương và đối phó riêng với tàu không cần đến anh nữa, thì anh chỉ bị anh bơ vơ chó mất chủ. Bây giờ bơ vơ rồi mà anh chủ tàu thì anh không nhận lại cái chó này nữa rồi. Anh đã những cái gì mà đã cúng cụ thì anh giữ, và anh nội xâm rồi, kể cả cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam ít nhất là nó bị Hán hóa ít nhất là một nửa rồi. Anh chết chẹt. Và cái nhóm mà chưa bị Hán hóa nguy quá thấy người cáo, và kể cả cái nhóm mà đã bị Hán hóa rồi thấy nguy quá phải đưa cái chống tàu, đưa cái bộ mặt chống tàu ra. Và ngày 19 tháng 2 2007, báo Công an Nhân dân nhé, báo Công an Nhân dân, chúng ta nhớ rằng thì tháng trước cái trường đào tạo công an nó dựng cái tượng của thằng đồ thể đỏ nổi tiếng khắp thế giới của Liên Xô, nó dựng tượng để nó dọa dân. Bây giờ anh dọa dân có mà không, anh cộng sản nào cũng thế, là tay phải vẽ hình tròn, tay trái vẽ hình vuông. Anh dọa xong rồi thì bây giờ anh nói chúng tôi cũng chống tàu đấy nhé. Và bây giờ là cái bài của anh Lê Kiên Thành, có đăng, tiến sĩ Lê Kiên Thành nhé, đăng trên báo Công an Nhân dân ngày 19 tháng 2, cái tựa đề là sau 30 năm nghĩ về cuộc đổi mới lần thứ hai. Anh nhắc lại rằng nước Việt Nam khi mà chấm dứt chiến tranh năm 75 thì tàu chủ trương, tàu với Mỹ chủ tàu chủ trương và được Mỹ đồng ý là duy trì cái hai chế độ. Và bây giờ anh Lê Kiên Thành anh nói ra thành bố anh ấy là chủ trương thì hai chế độ thì anh chế độ, và thử nghiệm hai cái phương pháp, hai cái thể chế kinh tế, miền Bắc cứ tiếp tục bao cấp, miền Nam cứ tiếp tục kinh tế thị trường. để xem là hai cái đó nó đua nhau như thế nào. Đấy là cái, đấy là cái Lê Kinh Thành anh nói, nhưng mà tôi tức cười là đó là do trí tưởng tượng của anh hay là trí tưởng tượng của bố anh thì không biết, nhưng mà làm sao mà làm được cái đó. Và anh nói như thế, và anh nói là rất tiếc là tình hình nó đã, và anh cũng bênh vực là ông Trường Chinh này nghề xé rào trước để năm, anh nhắc lại cái đổi mới hay là chết năm 1986. Rồi anh nói như thế này, nói về cuộc đổi mới năm 1986, tôi cho rằng nếu cắt nghĩa một cách đầy đủ, một cách sâu xa, thì thực ra những việc chúng ta làm không phải là đổi mới. Chúng không sáng tạo ra một cái mới, và nhờ cái mới đó mà thay đổi vận mệnh của mỗi chúng ta nói riêng và của dân tộc nói chung. Cái chúng ta làm 30 năm trước là tự cho phép mình làm những điều mà vì lý do gì đó mình đã không dám làm, vì lý do gì đó mình đã tự cấm đoán mình vì lý do sợ mất đảng những cái gì đâu. Nó là 44 nguy cơ rồi. Anh là vì lý do đó mà mình đã không dám làm. Đó. Khi đổi mới chúng ta cho phép tự do giao thương, việc đó cũng là việc vốn đã tồn tại trên đất nước cả nghìn đống. Bây giờ là đổi mới nhưng không đổi màu. Đó. Năm đó khi thực hiện những cải cách, đấy là lời của anh Lê Kinh Thành nha. Khi thực hiện những cải cách về kinh tế, chúng ta đã tạo ra nền kinh tế thị trường, xu hướng tất yếu của một xã hội vận động, đúng không? Nhưng vấn đề là kinh tế thị trường ấy động chạm đến những lý thuyết cốt lõi mà chúng ta đã lựa chọn cho con đường đi cái đất nước. À, cái đoạn này thì tôi gạch để mà nhấn mạnh. Lúc nền kinh tế thị trường ra đời, có những người băn khoăn về chuyện đổi mới đã nhắc lại câu nói của Marx. À, cái Marx các bác nói nhá. Chủ nghĩa tư hữu hàng ngày hàng giờ đẻ ra chủ nghĩa tư bản, đúng. Hiểu theo cách đó thì thừa nhận kinh tế thị trường và cho phép nó tồn tại cũng có nghĩa là chúng ta cho phép sự tư hữu, nghĩa là cho phép chủ nghĩa tư bản hàng ngày hàng giờ nảy sinh trong lòng đất nước theo chủ nghĩa. Đấy là cái điều tôi đã nói rồi. Kinh tế thị trường là tư bản chủ nghĩa, mà diệt trừ trên chủ nghĩa cá nhân, cộng sản nha các anh, là chủ nghĩa tập thể, hai cái là cộng đồng của người ta là cộng những cá nhân lại để bên cạnh nhau như là những cục gạch để thêm bức tường. Còn chủ nghĩa tập thể của anh là anh che nát cục gạch ra để biến nó thành cát để anh xây tường. Nó khác nhau, cái chủ nghĩa cộng đồng và chủ nghĩa tập thể nó khác nhau ở chỗ đó. Anh đừng cứ lươn lẹo và ăn gian cái này cái sang cái kia. Và anh ăn gian bằng cách cái quyền sở hữu đất đai của người ta, nó gồm quyền sử dụng và quyền tồn trữ và quyền chuyển nhượng. Anh lấy cái quyền chuyển nhượng cái miếng của anh gọi là sở hữu toàn dân, anh biến anh chiếm luôn cả cái quyền quản lý nữa, anh để cho dân chỉ có mỗi cái quyền sử dụng thôi. Đấy là một sự gian lận của chủ nghĩa sở hữu, và chính đó chính là nền móng của sự sụp đổ của anh, nguyên nhân của mọi nguyên nhân. Và tôi lấy làm vui là anh Lê Kinh Thành này cũng dám nhắc ra đi về kinh tế thị trường là chủ nghĩa tư bản hay còn gì nữa. Nền kinh tế rất nhanh sau khi vào kinh tế thị trường thì đã thoát khỏi nạn đói và trở thành nước xuất khẩu gạo lớn thứ hai thế giới, tăng trưởng vượt bậc, và chúng ta đã thoát khỏi nguy cơ hiển hiện của sự sụp đổ sau những bài học từ Liên Xô và Đông Âu, đúng không? Đấy là cái nửa đầu. Cái nửa sau là anh không thể không dân chủ hóa được. Anh dân không dân chủ hóa thì những cái yếu tố ba cái nguy cơ tụt hậu, tham nhũng và tự diễn biến nó sẽ xảy ra. Rồi tôi lướt qua cái anh Lê Kiên Thành này về lý thuyết. Tôi chỉ bây giờ anh Lê Kiên Thành, tôi cảm ơn anh cũng nhắc đến cái luật biểu tình mà tôi đã nhắc lại hồi nãy. Cho đến giờ chúng ta mới đang xem xét dự án luật biểu tình. Luật biểu tình đã bị lỗi hẹn tại các kỳ họp quốc hội từ lần này sang lần khác. À, lúc nãy tôi nhắc cái luật biển chứ không phải luật biển hầm. Sẽ là không quá nếu chúng ta nói rằng dù đã có những thay đổi về kinh tế nhưng chúng ta đang tồn tại nhiều vấn đề về công bằng, dân chủ và văn minh, đúng không? Anh này rồi đổi mới sẽ đúng mức đó. Tức là tại sao Perestroika phải có Glasnost? Ha? Và anh đặt câu hỏi là vì sao bây giờ phải đổi mới đợt hai là thách thức của đổi mới đợt hai này không kém hơn 30 năm trước. Vì sao? Vì năm đó khi chúng ta đổi mới, lúc đó là đảng, chính phủ và nhân dân cùng đồng lòng. Khi đó xuất phát điểm của chúng ta thấp hơn bây giờ rất nhiều, nhưng chúng ta trong sáng hơn bây giờ rất nhiều, đúng không? Bây giờ là tham nhũng quá rồi, chế độ mục nát quá rồi. Ngày xưa xã hội chúng ta không nhiều tật xấu như bây giờ, không nhiều tệ nạn như bây giờ. Ngày xưa khi chúng ta đổi mới vì hiểu rằng đói nữa thì sẽ đổ. Giờ thì nếu những người có chức có quyền giàu lên nữa thì đất này, nước này sẽ đổ. Đó là những nghịch lý mà chúng ta đang phải đối mặt bây giờ. Trong khi nhiều nước chủ nghĩa tư bản đang tự hoàn thiện mình và thay đổi được những gì vốn thuộc về bản chất xấu xí nhất của họ, thì đất nước chúng ta giờ lại đang giữ trong lòng mình những gì xấu xí nhất của chủ nghĩa tư bản trước đây, cộng hưởng với những tiêu cực do định hướng sau chủ nghĩa chưa rõ ràng đưa lại. Đến này, anh này, tôi không biết là anh có học quạt này không, nhưng ra nói quạt này cũng đã nói như vậy. Kinh tế thị trường và định hướng sau chủ nghĩa thì chủ nghĩa tư không khai thác được, không triển dụng được những ưu điểm của hai chế độ đó, mà chỉ tổng hợp được những cái xấu nhất của hai chế độ đó mà rồi. Tôi lấy làm lạ là anh Lê Kiên Thành, anh cũng ngang ngang nhắc lại cái nguyên tắc này. Khi tôi hình dung về cuộc đổi mới lần hai, tôi vẫn luôn tự hỏi điều ai sẽ là người khởi xướng và lãnh đạo nhật cuộc đổi mới lần hai nếu cuộc đổi mới này diễn ra trong thời gian tới. Thì tôi trả lời dùm anh Lê Kiên Thành: nobody, không có ai đâu, không có thằng nào đủ khả năng. Và nó đổi mới đợt hai thì nó lại như cũ rồi. Cái thế hệ cộng sản ở Việt Nam này nó kém những cái thế hệ trước rất nhiều. Tóm lại là kết luận rằng cuộc đổi mới lần hai tuy cực kỳ khó khăn phức tạp, nhưng tôi vẫn hy vọng rằng chúng ta sẽ thực hiện được cuộc đổi mới ấy như nguyện vọng của tất cả những người yêu nước và tha thiết mong đất nước này lớn mạnh. Và nếu có cơ hội, một đảng viên như tôi cũng mong được góp hết sức mình vào cuộc đổi mới ấy với bất kể thách thức nào. Anh có được đảng trọng dụng hay không? Đấy là cái điều mà tôi nêu ra từ đầu. Tôi nghĩ là đảng của anh đưa ra cái anh Lê Kiên Thành và anh Lê Kiên Trung này là đóng một cái màn kịch là sẽ đổi mới như là Liên Xô, như là Gorbachev, may ra cứu được đảng. Vâng, bây giờ chế độ công an trị Việt Nam Cộng sản đưa một anh công thiếu tướng công an là liếu Lê Kiên Trung nói về cha đẻ của mình là Lê Duẩn. Lê Duẩn thì bị tàu nó ghét, là vì coi cái tàu là kẻ thù từ đầu đến đuôi. Và bây giờ anh Lê Kiên Thành đưa ra đổi mới đợt hai như tôi vừa trình bày. Bây giờ đến anh Lê Kiên Trung nói về cha mình, tôi có cảm tưởng rằng chế độ nó đưa cái anh Lê Kiên Trung này ra là cái áo che đậy cái tội phản quốc của cái tập đoàn Cộng sản Việt Nam bán nước cho tàu. Bây giờ đưa cái anh này ra để không, chúng tôi không bán nước đâu, ông này đã từng là tổng bí thư của chúng tôi không bán nước cho tàu đâu. Xóa cái là để che lấp liếm cái tội bán nước cầu sinh từ cái thời Hội nghị Thành Đô. Và tôi nhớ rằng thì Hội nghị Thành Đô là xảy ra sau khi Lê Chuẩn đã chết rồi. Và bây giờ anh Lê Kiên Trung này được báo Công an Nhân dân phỏng vấn, nhà báo Tô Lan Hương phỏng vấn, đặt tựa đề là Lê Kiên Trung nói: tôi không bao giờ né tránh khi nói về cha mình.
Cha tôi quyết đoán nhưng không bất chấp, là đại khái nghe là người ta cái đó anh em điện bạch rằng bố của anh này gắt củ kiệu quá này, không phải đâu. Và lại câu trả lời câu hỏi rằng khi nhắc về Tổng Bí thư Lê Duẩn, người ta vẫn cho rằng ông rất độc đoán trên cương vị của mình khi ông nắm quyền giấy này. Ông không độc đoán thì anh chối. Rồi anh biện bạch cho cha anh này, nhiều người phê phán cha tôi vì việc duy trì nền kinh tế bao cấp quá lâu, nhưng ngay sau khi giải phóng xong, khi mà nhiều người trong chúng ta vẫn còn coi Mỹ là kẻ thù, bà tôi đã giao cho Bộ trưởng Ngoại giao khi đó là Nguyễn Cơ Thạch sang thăm Mỹ bằng mọi giá, thiết lập quan hệ ngoại giao với Mỹ. Cái này thì tôi có biết. Bà tôi đã muốn giữ nguyên nền kinh tế thị trường ở miền Nam song song với nền kinh tế bao cấp ở miền Bắc, vì chính ông cũng muốn so sánh ưu điểm và nhược điểm của hai nền kinh tế đó. Vì bà tôi và các đồng chí của mình khi đó đều được giáo dục và trưởng thành trong hệ lý luận về chủ xã hội chủ nghĩa theo mô hình Xô Viết của Stalin. Nhưng ông thế này, và ông Lê Duẩn đó cảm nhận được nền kinh tế thị trường có những ưu điểm của nó, và ông muốn có cơ hội để so sánh giữa hai mô hình đó để tìm được con đường tốt nhất cho đất nước. Không thể so sánh thì chỉ phải là lựa chọn một trong hai, chứ không thể trộn lẫn này mà cho là như ông Janus Karnai đã cảnh báo. Tóm lại là anh biện bạch anh Lê Kiên Trung nói tiếp rồi. Tôi vẫn còn nhớ hồi đó khi Nam Tư đưa ra khái niệm kinh tế thị trường, họ đã bị khai trừ ra khỏi hệ thống các nước giao chủ nghĩa và bị xem như một nước xét lại, cho nên không thể dễ dàng bày tỏ quan điểm của mình và thuyết phục những người khác cùng đồng lòng với quan điểm đó, nhất là trong một giai đoạn nhạy cảm như đất nước ta khi đó. Tóm lại là anh biện bạch cho cha và nhà báo đặt câu hỏi dài lắm, nhưng mà bây giờ là thời điểm Tổng Bí thư Lê Duẩn đã mất được 30 năm, bây giờ là trong ngày rỗ lần thứ 30 của Tổng Bí thư, tôi có đến ở đây là gia đình ông mà nhìn thấy có những nhà báo nói đó, những lãng hoa gửi đến từ các ủy viên Bộ Chính trị và một số đồng chí lãnh đạo Đảng nhà nước. Đấy, hôm nay nó muốn đem cái hình ảnh Lê Duẩn ra để che cái tội bán nước của nó mà. Dâng hương tại số 6 Hoàng Diệu, ngôi nhà Tổng Bí thư Lê Duẩn xin nhờ. Vài năm trở lại đây, báo chí đã nhắc lại về vai trò của ông Lê Duẩn trong giai đoạn ông làm lãnh đạo, nhưng có một thời kỳ dài người ta ít nhắc đến Tổng Bí thư Lê Duẩn. Anh biết tại sao không? Và Lê Kiên Trung trả lời rằng: bạn hỏi không đúng chỗ rồi, và cũng không hẳn như vậy, nhưng tôi nghĩ thế này, chúng ta không thể không thừa nhận trong Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn luôn tồn tại những sự khác biệt về tư tưởng, ví dụ như quan điểm về cải cách ruộng đất, quan điểm về chiến tranh cách mạng miền Nam, quan điểm về thống nhất đất nước, quan điểm về việc áp dụng mô hình kinh tế bao cấp hay thị trường, quan điểm về đường lối ngoại giao. Tức là anh nói là Đảng luôn luôn có một con mâu thuẫn trong Đảng, thì là chuyện bình thường thôi. Tóm lại là anh biện bạch cho bố anh là gì? Ba tôi hiểu sẽ không bao giờ khi mà đi Paris là 2 năm sẽ thống nhất, thì anh nói là ông ba anh là không bao giờ là 2 năm, là vì chúng ta có khả năng giải phóng miền Nam, nhưng đã phải chấp nhận ký vào Hiệp định Geneva một cách đầy thiệt thòi vì sự tính toán của các nước lớn, đúng. Và anh kết luận là chúng ta không được phép sợ Trung Quốc, không được phép nữa. Và tôi cảm ơn anh ấy, anh tiết lộ ra cái bộ mặt thật của thằng Tàu. Và cái chi tiết này thì tôi cũng loáng thoáng tôi biết rồi, nhưng mà anh là chính anh ấy nói ra thì là chúng ta có cơ sở hơn. Là anh kể lại rằng bố anh đã luôn luôn là e ngại cái anh Tàu vì cái chuyện này. Mà anh nói là một lãnh đạo của bạn, anh vẫn gọi anh Tàu là bạn. Anh không sợ Tàu, nhưng mà anh vẫn gọi Tàu là bạn. Thì anh Lê Duẩn anh gặp một cái anh bạn Tàu đó. Thì anh bạn hỏi rằng
chắc là Mao hay là Mao Trạch Đông hay Lưu Thứ Kỳ hay Đặng Tiểu Bình thì không biết. Bây giờ thằng Tàu nó nói thế này: các đồng chí, tôi muốn nói cho các đồng chí biết điều này, các đồng chí không cần làm cách mạng, tôi là chủ tịch, à đấy là chắc Mao Trạch Đông rồi, tôi là chủ tịch của 500 triệu nông dân đang thiếu đất, và tôi sẽ mang một đạo quân tiến xuống khu vực Đông Nam Á. Đấy. Nó viện cớ đầu tư, nó đem cho nó trồng người đó. Anh cái Lê Kiên Thành, anh Lê Kiên Trung, anh nói thế. Khi nghe câu nói đó, ba tôi đã cảm nhận ra ngay ý đồ của họ và dặn lòng mình luôn giải cảnh giác với giá tâm ấy. Ba tôi từng viết về một cuộc đối thoại giữa ông và một lãnh đạo của họ, lại cũng xin phép không nói rõ tên là nào. Như thế này, ông ta hỏi tôi, ở Lào có bao nhiêu cây số vuông đất? Lê Duẩn trả lời, khoảng 200.000 cây số vuông. Ông ta hỏi, dân số của họ bao nhiêu? Lê Duẩn trả lời, khoảng 30 triệu. Ông ta hỏi như vậy, ông ta nói như vậy là không nhiều, tôi sẽ đưa dân tôi tới đó thật mà. Ông ta hỏi, có bao nhiêu cây số vuông đất ở Thái Lan? Lê Duẩn trả lời, khoảng 500.000 cây số vuông. Ông ta hỏi, có bao nhiêu người? Trả lời, khoảng 40 triệu. Ông ta nói, một tỉnh của nước tôi có 500.000 cây số vuông, nhưng có tới 90 triệu người. Tôi cũng sẽ đưa một số người dân của tôi tới Thái Lan. Đấy, anh Lê Kiến Trung, anh đưa ra cái cuộc đối thoại này để tố cáo tại sao thằng Tàu nó phải bành trướng. Đất nó như thế, đông dân như thế, chỗ nào mà dân không đông bằng nó đem người nó sang. Và bây giờ ra chuyện nó đã xảy ra ở Việt Nam rồi. Đối với Việt Nam, họ không dám nói về việc đưa người theo kiểu này, tới theo kiểu cách này, bây giờ nó đưa rồi. Tuy nhiên, ông ta nói với Lê Duẩn rằng, đồng chí có đúng là người của các đồng chí đã chiến đấu và đánh bại quân Nguyên? Lê Duẩn trả lời, đúng. Ông ta hỏi, có phải cũng chính người của đồng chí đã đánh bại quân Thanh? Trả lời, đúng. Ông ta hỏi, ông ta nói, và quân Minh nữa phải không? Trả lời, đúng. Và cả các ông nữa, nếu các ông tìm cách xâm lược đất nước tôi, các ông có biết điều đó không? Xin lỗi. Câu này, tôi không nghĩ là Lê Duẩn dám nói. À, ok, nhưng mà nó đưa ra cái chi tiết này để nó lấp liếm cái tội bắn nước của cái cả loài này chúng nó bây giờ. Và đó là một màn trong cái vở kịch, cái vở tuồng là thoát chung của nó lúc này. Và nó tóm lại là tôi nghĩ rằng tôi khai thác cái bài này như thế này cũng đủ rồi, cho nên tôi sẽ lướt qua anh Lê Kiến Thành này. Và tôi để ý đến một anh nữa là anh Lê Anh Hùng. Anh Lê Anh Hùng là người thường xuyên hiện nay đang viết blog cho VOA. Và tự nhiên vào lúc này anh lôi ra cái vụ mà vợ anh ấy đã là tay sai của Trần Đại Quang. Và lúc đó là Trần Đại Quang đang muốn hạ bệ Nguyễn Phú Trọng và đã đưa ra cái danh sách 14 tội của Nguyễn Phú Trọng. Và bà đã bị đe dọa đưa ra tòa. Và trước khi mà vợ anh bị đưa ra tòa thì Trần Đại Quang dặn dò rằng ra tòa cứ khai thật như thế, không sợ gì cả. Và vì lý do gì đó mà vụ án nó được dẹp êm. Và anh Lê Anh Hùng này bây giờ anh bỏ đảng, nhưng mà anh vẫn ở trong nước và anh viết báo, viết blog thường xuyên đăng ở trên đài VOA. Và nhân cái dịp này, sau khi công bố cái vụ mà vợ anh ấy liên hệ với Trần Đại Quang ngày xưa như thế nào và bỏ tù như thế nào và anh ấy vất vả như thế nào, và hình như anh cũng bị bỏ tù luôn đó. Bây giờ anh nêu ra, nhân cái dịp này anh nêu ra thì xu thế chính trị trong ban lãnh đạo Việt Nam hiện nay, đăng cho blog của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Trước thế mà anh em nêu nhắc lại chuyện ngày xưa là thỏa hiệp cơ hội của ông Trương Tấn Sang
Sau khi ông Trương Tấn Sang thỏa hiệp với phe bảo thủ, phong trào đấu tranh kể cả các cuộc biểu tình chống Trung Quốc bắt đầu bị chấn áp khốc liệt. Những nhân vật nổi trội như nhà hoạt động Bùi Thị Minh Hằng, blogger Anh Ba Sàm lần lượt bị bắt giam và kết án tù với những cáo buộc mơ hồ lố bịch. À, bây giờ thấy không? Bây giờ là anh này anh tiết lộ nhiều chi tiết mà đáng chú ý. Bây giờ tại sao thả lui Minh Hằng là vậy đó? Bối cảnh phức tạp sau chuyến thăm Trung Quốc của Trương Tấn Sang, đây là cái này xảy ra năm 2013. Việc ông Trương Tấn Sang quy thuận Trung Quốc trở thành ứng cử viên số 1 để thay thế ông Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội 12, đồng nghĩa với việc một ứng cử viên hàng đầu khác là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang bị gạt ra ngoài. Thông qua bộ máy an ninh dưới quyền, ông Trần Đại Quang nắm được bằng chứng tội phạm phản quốc của ông Nguyễn Phú Trọng và ông Trương Tấn Sang để kiểm soát họ, nhưng ông ta lại không thể làm điều tương tự với ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật mà sau khi ông Trương Tấn Sang sập bẫy và bị lật kèo trong một kép đó, với sự hậu thuẫn hết mình của Bắc Kinh, dần dần trở thành ứng viên sáng giá nhất cho ngôi vị Tổng Bí thư. Trước tình thế đó, tôi cùng vợ là Lê Thị Phương Anh tiếp tục tố cáo tội ác của Liên minh Hoàng Trúc Hải, Nguyễn Tấn Dũng, Nông Đức Mạnh và cả hai thế lực che chắn cho họ là Nguyễn Phú Trọng, Trương Tấn Sang. Sau vụ tố cáo ấy là vũ khí duy nhất để ông Trần Đại Quang ngăn chặn ông Nguyễn Tấn Dũng cạnh tranh với mình vào chiếc ghế Tổng Bí thư. Trong ngoặc đơn, tôi đã gửi đơn thư tố cáo mới cho Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc từ ngày 16 tháng 9 năm 2013 đó. Khi bị công an Đồng Nai bắt giữ trái phép, ngày 15 tháng 5 năm 2014, cô Lê Thị Phương Anh, nhân chứng sống của vụ tố cáo, người từng nằm trong đường dây ma túy của ông Hoàng Trung Hải, đã khai ra vai trò của ông Trần Đại Quang rồi bị ép buộc phải phủ nhận vụ tố cáo. Dù vậy, đến nay, Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc vẫn chưa hồi âm cho tôi về đơn thư ngày 16 tháng 9 năm 2013, bởi nhà chức trách vẫn chưa trả lời ông. Tất cả những lời khai của cô Lê Thị Phương Anh liên quan đến tôi dưới sự đe dọa của công an đều mới chỉ là lời khai một chiều, điều mà ngay sau khi ra tù, cô đã công khai lên tiếng trên truyền thông quốc tế. Nhờ vụ tố cáo đó cùng loạt bài vạch trần cặp bài trùng Hoàng Trung Hải, Nguyễn Tấn Dũng của tôi trên trang mạng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Bô Xít Việt Nam, ông Trần Đại Quang đã thuyết phục được phần lớn các vị ủy viên Bộ Chính trị ngăn chặn thành công hiểm họa Bắc thuộc mang tên Nguyễn Tấn Dũng. Tuy nhiên, do chưa đủ uy tín trong khi vẫn còn khoác trên người bộ sắc phục công an, nên ông Trần Đại Quang buộc phải chấp nhận giải pháp quá độ là Nguyễn Phú Trọng để loại bỏ ông Nguyễn Tấn Dũng. Nhắc lại đây, tôi nói là loạn cung đình của nó là như thế đó. Bây giờ là anh Lê Anh Hùng anh khai ra thì tôi nói có căn cứ hơn. Ngăn chặn được hiểm họa Nguyễn Tấn Dũng, nhưng ông Trần Đại Quang vẫn phải thỏa hiệp với Phó Thủ tướng gốc Tàu Hoàng Trung Hải, người nắm trong tay bằng chứng phạm tội của một loạt lãnh đạo chóp u. Đó là những quả bom đủ mạnh khiến chế độ sụp đổ. Cựu Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, như tôi đã tố cáo ngày 21 tháng 4 năm 2008 cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và cựu Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, như tôi đã công bố trong tài liệu tố cáo Nguyễn Phú Trọng và Trương Tấn Sang bán nước ngày 11 tháng 7 năm 2015. Trước thềm Đại hội 12, Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang đã nhiều lần công cán cùng Hoàng Trung Hải trong bối cảnh vụ tố cáo nhằm vào ông ta vẫn chưa được giải quyết đúng pháp luật. Điều này đã góp phần quan trọng để Hoàng Trung Hải đường hoàng vào Bộ Chính trị tại Đại hội 12. Do ông Trần Đại Quang thỏa hiệp với Hoàng Trung Hải nên thứ bảo bối mà trước kia ông đã từng dùng để kiềm tỏa Nguyễn Phú Trọng, dẫn đến chuyến công du Mỹ lần đầu tiên của một Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam không còn công hiệu như thời ông còn là Bộ trưởng Công an, nhất là khi ông đã an tọa trên chiếc ghế dưới một người trên muôn người. Điều này giải thích tại sao ngày 17 tháng 8 năm 2016, Ban Bí thư mới ra thông cáo về việc không xem xét điều chỉnh tuổi đảng viên mà chỉ căn cứ vào hồ sơ gốc. Anh điều chỉnh đấy, anh ở lại không về già 1950 đổi thành 1956. Về việc không xem xét điều chỉnh tuổi đảng viên mà chỉ cần căn cứ vào hồ sơ gốc thay vì thời điểm trước Đại hội 12, đây được cho là đòn hiểm nhằm vào ông Trần Đại Quang. Cơ hội thay thế ông Nguyễn Phú Trọng của ông Trần Đại Quang vốn hết sức sáng sủa ngay sau Đại hội 12 thực sự bị đặt
dấu hỏi đấy. Để nói về Trần Đại Quang thì nói đến ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bắc Kinh đã chỉ đạo Nguyễn Phú Trọng đưa Hoàng Trung Hải lên ngôi vị Tổng Bí thư. Đấy, rồi đến tức là gì, ông Lê Anh Hùng đánh giá lập trường chính trị của những nhà lãnh đạo đang đặt dấu ấn lớn nhất trên lên trên chiến trường nước đấy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là anh đã hứa là nửa kỳ anh sẽ ru, và Bắc Kinh đang ép anh Nguyễn Phú Trọng đưa Hoàng Trung Hải lên ngôi vị Tổng Bí thư. Bây giờ đến anh Trần Đại Quang, bắt đầu từ cuối năm 2004, sân khấu chính trị Việt Nam chứng kiến sự xuất hiện nổi bật của một nhân vật đặc biệt là Bộ trưởng Công an Trần Đại Quang. Điều này càng thể hiện rõ sau chuyến thăm Mỹ của ông vào tháng 3 năm 2015, mà dư luận coi là chuyến đi khai thông cho chuyến thăm Mỹ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7 năm 2015. Sau chuyến công du dài ngày và tiếp xúc với nhiều giới chức Mỹ, ông Trần Đại Quang nổi lên như một ứng cử viên hàng đầu cho chức vụ Tổng Bí thư khóa 12. Mặc dù ông Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục tại vị, nhưng với hành trang kể trên, không ít người vẫn kỳ vọng ông Trần Đại Quang sẽ là thủ lĩnh của phe cấp tiến thân Mỹ trong bộ máy thúc đẩy công cuộc thoát Trung. Tôi chả dĩ đặt cái đề bài trình là thế này là diễn tuồng thoát Trung đó. Bây giờ có vẻ như là nó đạo diễn đang soạn tuồng để đưa ra ai kép đào kép nào sẽ đóng cái vở tuồng thoát Trung này. Không ít người vẫn kỳ vọng Trần Đại Quang sẽ là thủ lãnh của phe cấp tiến thân Mỹ trong bộ máy thúc đẩy công cuộc thoát Trung và cải cách như những gì mà hai vị chủ tịch nước tiền nhiệm đã từng làm. Song đáng tiếc là ông vẫn chưa thể hiện được gì nhiều, và càng đặt hy vọng vào ông sau chuyến đi Mỹ bao nhiêu thì người ta lại càng thất vọng mấy nhiêu khi chứng kiến Bí thư Hà Nội Hoàng Trung Hải, một người Hán trá hình chui sâu leo cao trong bộ máy và gây ra không biết bao nhiêu thảm họa cho đất nước, mà Formosa Hà Tĩnh mới chỉ là phần nổi của tảng băng. Tức là Hoàng Trung Hải đi cùng chủ tịch nước trong chuyến thăm Cuba hồi tháng rồi sang Peru dự hội nghị thượng đỉnh APEC từ ngày 15 tháng đến ngày 20 tháng 11 năm 2016. Ngoài ra, với tầm nhìn của một nhà lãnh đạo xuất thân từ ngành công an, người ta có lý do để nghi ngờ khả năng của ông khi dẫn dắt cuộc chơi 2-1 mang tên thoát Trung và cải cách thể chế. Đấy là vở kịch thoát Trung và cải cách thể chế, tức là 2-1. Dù vậy, việc sắm vai một then sen Việt Nam khi đất nước chuyển tiếp sang chính thể dân chủ xem ra không vượt quá khả năng của ông. Quan trọng hơn, đây là điều mà dường như không ai khác làm được trong giai đoạn quyết định hiện nay. Để xem thằng Trung Hải nó có chuyện rõ hay không. Bây giờ đến nhân vật thứ ba là Nguyễn Xuân Phúc. Ông Nguyễn Xuân Phúc từng là đối tượng đả kích số 1 của chân dung quyền lực, một blog được cho là do Nguyễn Tân Dũng lập ra để đánh bóng bản thân và tấn công đối thủ. Vì thế có thể khẳng định ông chưa bị Bắc Kinh khống chế và thao túng như người tiền nhiệm. Điều này phần nào thể hiện qua kết quả 9 tháng điều hành nền kinh tế của tân thủ tướng trong bối cảnh chuyến thăm Trung Quốc của ông từ ngày 10 đến 15 tháng 9 năm 2016 vẫn gây nhiều quan ngại, cũng như hình ảnh ông lọ mọ đến Quảng Ninh để tiếp bí thư khu ủy khu tự trị dân tộc Choang tỉnh Quảng Tây và sang giao lưu trong kép với 4 tỉnh biên giới của Việt Nam ngày 10 tháng 2 vừa qua. Mặc dù là người đang kêu gọi tiến hành cải cách khá mạnh mẽ, nhưng với một nhân vật từng chỉ đạo xử lý blogger Nguyễn Xuân Diện hồi năm 2012, người ta có lý do chính đáng để hoài nghi mức độ triệt để của những cải cách đó, và càng khó có thể coi ông là thủ lãnh mới của phe cấp tiến, trừ phi ông đủ bản lĩnh và thực sự có tầm với đất nước. Và đến tứ trụ thứ tư là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thì nói rất ít để nhắc lại cái chuyện ao cá Bác Hồ. Về câu tuyên bố rằng thì là bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động như thế này thế khác là có được chủ quyền, không bao giờ không có đâu. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế ạ, nhưng họ đã làm gì cho đất nước đấy, và mắng những anh chống đòi hỏi chống tàu đó. Và kết luận chiếc áo chủ tịch quốc hội xem ra đã quá rộng đối với bà, thì dĩ nhiên bà sẽ tìm mọi cách để duy trì cái hệ thống đã đưa bà lên địa vị hiện tại. Bây giờ đến nhân vật thứ năm là Đinh Thế Huynh. Dường như tất cả những phẩm chất bảo thủ, giáo điều và thân tàu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đều chảy trong huyết quản của cựu trưởng ban tuyên giáo Trung ương, người từng lạnh lùng tuyên bố, câu này danh ngôn đấy nhá, tuyên bố trong mặt kép, Việt Nam không có nhu cầu đa nguyên đa đảng và dứt khoát không đa nguyên đa đảng. Tuyên bố cái câu đó ngay trước thềm Đại hội 11. Ông Nguyễn Phú Trọng vì vậy đang tìm cách để đưa ông ta vào vị trí léo lèo lái con thuyền đất nước, hòng kế tục sự nghiệp hán hóa Việt Nam của mình. Hòn hồ ông Lê Anh Hồng đã sử dụng chữ hán hóa của tôi. Tóm lại, sau chuyến thăm Trung Quốc của ông Trương Tấn Sang tháng 6 2003, chính trường Việt Nam gần như không còn tồn tại phe cấp tiến, lực lượng thúc đẩy tiến trình thoát Trung và cải cách thể chế. Tuy vẫn còn tồn tại những nhân vật có xu hướng cải cách, song họ là thiếu một thủ lĩnh xứng tầm để được coi là một phe nhóm đối trọng với phe bảo thủ thân tàu trong hệ thống thúc đẩy công cuộc dân chủ hóa xã hội và hậu thuẫn cho phong trào đấu tranh dân chủ. Người ta cần, ngoài ra cần lưu ý là cả ông Nguyễn Minh Chiết và ông Trương Tấn Sang đều chủ trương thoát Trung và thúc đẩy cải cách khi họ là chủ tịch nước, vị trí ít quyền hành thực tế nhất trong tứ châu, đúng. Đặc biệt việc ông Trần Đại Quang thỏa hiệp với Hoàng Trung Hải cho thấy con ngựa thành Troa này, tiền tiếng Mỹ thì thành Troy, Tây gọi thành Troa, con ngựa thành Troa này vẫn tiếp tục chi phối hậu trường chính trị Việt Nam, tức là ông Hoàng Trung Hải với Trần Đại Quang thỏa hiệp với nhau để đưa nước nhà thoát khỏi cuộc khủng hoảng về chính trị kinh tế xã hội lớn nhất suốt 30 năm qua, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng bộc lộ cuồng vọng bá quyền thách thức ngôi vị bá chủ Mỹ ở châu Á Thái Bình Dương. Cải tổ hệ thống là đòi hỏi tất yếu và vô cùng cấp thiết. Những gì trên đây do vậy đang thực sự phủ bóng đen lên tương lai của đất nước. Đây là ông Lê Hùng. Ông có thể thì trong nội dung thầy tôi đọc gần như nguyên văn cái bài phân tích này, để cắt nghĩa đằng sau cái tuấn tuồng thoát Trung này là cái gì. Vì ông này ông nói Trần Đại Quang, tôi đi tìm hiểu với ông Trần Đại Quang thì tôi với được một bài đăng ở trên trầnđạiquang.net ngày 17 tháng 2 2014 có tựa đề là Trung Quốc ngăn cản nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước, nói về hiệp định Paris đó, tức là anh này anh tố cáo anh Tàu là ngăn cản nhân dân Việt Nam đấu tranh thống nhất đất nước, tức là anh tỏ ra chống Tàu từ năm 2014 và anh nói là Tàu đó, những người cầm quyền Trung Quốc từ năm 84 đến 64 ngăn cản nhân dân Việt Nam đấu tranh để thực hiện thống nhất nước nhà, gây sức ép để Việt Nam chấp nhận chủ trương trường kỳ mai phục. Tháng 11 năm 1956, Chủ tịch Mao Trạch Đông nói với những người lãnh đạo Việt Nam rằng tình trạng nước Việt Nam bị chia cắt không thể giải quyết được trong một thời gian ngắn mà cần phải trường kỳ, nếu 10 năm chưa được thì phải 100 năm. Tháng 7 năm 1955, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Đặng Thị Bình dọa dùng lực lượng vũ trang để thống nhất nước nhà sẽ có hại cho hai khả năng, một là thắng và một là khả năng nữa là mất cả miền Bắc. Tháng 7 năm 1997, Chủ tịch Mao Trạch Đông lại nói vấn đề là phải giữ biên giới hiện có, phải giữ bí tuyến 17, thời gian có lẽ dài đấy, tôi mong thời gian dài thì tốt. Đại khái là anh này cũng phụ họa với cái đám của con anh Lê Duẩn là Tàu nó không thực tế gì về Việt Nam đâu, nên luôn luôn nhấn mạnh là Tàu ngăn cản nhân dân Việt Nam đẩy mạnh vũ trang ở miền Nam. Tháng 5 năm 1960, hội đàm với phía Việt Nam, họ nói về miền Nam Việt Nam như sau, nguyên văn trong hòa kép,
không nên nói đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự là chính, đấu tranh chính trị phải đấu tranh hay đấu tranh quân sự, không phải là cướp chính quyền ngay, mà cuộc đấu tranh vẫn là trường kỳ. Dù diệm có đổ cũng không thể thống nhất ngay được, vì đế quốc Mỹ không chịu để như vậy. Và anh Trần Đại Quang tố cáo là Tàu lôi kéo Việt Nam chống Liên Xô. Giờ thì phía Việt Nam đã khẳng định thái độ kiên quyết bảo vệ hệ thống xã hội chủ nghĩa, không tán thành việc họp hội nghị 11 đảng và không để những người lãnh đạo Bắc Kinh dùng đất nước Việt Nam làm bàn đạp cho mưu đồ bành trướng của họ. Do thái độ kiên quyết của phía Việt Nam, cương lĩnh 25 điểm không gây được tiếng vang, âm mưu lập quốc tế cộng sản mới cũng không thành. Đấy, đấy là trong blog Trần Đại Quang. Thời kỳ 65-69 thì Tàu làm yếu và kéo dài của kháng chiến của nhân dân đại, anh Trần Đại Quang tố cáo rồi, anh tố cáo Tàu là bật đèn xanh cho Mỹ trực tiếp xâm lược Việt Nam. Tháng 1 năm 26, giao nhà báo Mỹ Ed Gasno, chủ tịch Mao Trạch Đông nhắn Washington rằng quân đội Trung Quốc sẽ không vượt biên giới của mình để đánh nhau. Đó là điều hoàn toàn rõ ràng, chỉ khi nào Mỹ tấn công người Trung Quốc mới chiến đấu. Phải chăng như vậy là không rõ ràng? Người Trung Quốc rất bận với công việc nội bộ của mình, đánh nhau ngoài biên giới nước mình là phạm tội ác. Tại sao người Trung Quốc phải làm như vậy? Người Nam Việt Nam có thể đương đầu với tình hình. Tóm lại là anh Trần Đại Quang nêu ra đủ các thứ là anh Tàu là không tử tế gì với cái đảng của anh. Và thế là phá hoại mọi hành động thống nhất ủng hộ Việt Nam chống Mỹ xâm lược. Giờ thì nhắc lại là năm 66 ở Lào, trong các vùng giải phóng do mặt trận Lào yêu nước quản lý theo kế hoạch của Bắc Kinh, người Hoa tìm cách chia rẽ người Lào với người Việt Nam, tuyên truyền xuyên tạc và xúi dục một số phần tử chống lại Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Đó là cái ở Campuchia, từ trước năm 1965, những người cầm quyền Trung Quốc đã trắng trợn vu cáo Việt Nam hy sinh lợi ích của cách mạng Campuchia tại hội nghị Geneva 1954 về Đông Dương, mặc dù sự thật rõ ràng là chính họ đã bán rẻ những lợi ích đó. Từ năm 1965, họ nắm Pol Pot, thúc đẩy y cùng đồng bọn tiến hành đấu tranh vũ trang chống chính quyền Sihanouk đang liên minh với các lực lượng kháng chiến Việt Nam và Lào. Nửa cuối năm 1969, sau khi Lông Non lên làm thủ tướng, những người cầm quyền Trung Quốc ủng hộ quan điểm của Lông Non là quân giải phóng miền Nam Việt Nam phải rút khỏi các căn cứ ở Campuchia và không được dùng cảng Sihanoukville vào việc vận chuyển hậu cần. Chính trong thời gian này, bè lũ Pol Pot, Yang Sari cũng đòi quân giải phóng miền Nam Việt Nam rút khỏi các căn cứ ở Campuchia. Rồi tố cáo nữa là ngăn cản cuộc thương lượng của Việt Nam với Mỹ để kéo Mỹ xuống thang. Tóm lại là anh tố cáo Tàu dữ lắm. Đấy, thì trong cái màn kịch sát cái tuồng là diễn tuồng thoát chung sắp tới, thì tôi thấy là chế độ Việt Nam Cộng sản đang sửa soạn đào kép nào ra tuồng trong, và tôi rất là vui là chúng ta có đủ thông tin để điểm danh đào kép của chúng nó như thế nào. Trong khi đó thì chúng ta thấy rằng đấu tranh Formosa tiếp diễn, đấu tranh tuổi trẻ Việt Nam tiếp diễn, và tuổi trẻ Việt Nam luôn luôn dùng những cái ngày mà Tàu đánh Việt Nam Hoàng Sa Trường Sa và chiến tranh biên giới làm đề tài để khơi dậy cái lòng yêu nước. Và tôi muốn kết thúc cái bài bình luận thời sự ngày hôm nay với một cái tài liệu mới là hình thức đấu tranh mới là bán kẹo hát rong. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày 24 tháng 2, một anh bán kẹo đi hát rong để khơi dậy cái lòng yêu nước của tuổi trẻ Việt Nam chống Tàu cứu nước. Và Đài Á Châu Tự Do đặt cái tựa đề vì sao họ hát nhạc đấu tranh. Gần đây đoạn video clip về chàng thanh niên hát trên đường phố ca khúc Việt Nam Tôi Đâu của nhạc sĩ Việt Khang được loan truyền trên mạng xã hội với số người xem ngày càng nhiều. Cát Linh, tức là phóng viên của Đài Á Châu Tự Do đó, trò chuyện với chàng thanh niên ấy để tìm hiểu vì sao các bạn trẻ ngày nay
chọn hát những nhạc phẩm đấu tranh bị cho là phản động, mà không lo sợ. Ý nghĩa, con phố Trần Quang Diệu Hà Nội chiều tối 20 tháng 2 vẫn bình thường như mọi ngày, cho đến khi hai chị em Kim và Hiệp xuất hiện. Và chỉ trong vài giờ ngắn ngủi sau đó, đoạn video phát trực tiếp trên mạng xã hội Facebook về một thanh niên trẻ hành nghề bán kẹo, hát rong trên đường phố, đang hát live bài hát Việt Nam Tôi Lâu của ca sĩ nhà sĩ Việt Khang đã chiếm hơn 200.000 lượt người xem. Không phải người xem chỉ khen thanh niên ấy có giọng hát hay, mà phần nhiều mọi người bày tỏ lòng cảm phục vì anh đã hát một ca khúc bị cho là phản động ngay giữa đường phố. Bây giờ cậu ấy nói như thế này: bài hát hôm trước em hát ở đường phố thì nó rất ý nghĩa đối với em. Hôm ấy em đã hát bằng tâm hồn con tim của em. Em thấy từ ngữ trong bài hát ấy rất ý nghĩa và em rất thích. Đó là tiếng hát của Hiệp Lê, một thanh niên trẻ hàng đêm bán kẹo hát rong trên đường phố Hà Nội. Ở trong nước đã những cái hiện tượng này xảy ra thì cái kịch bản diễn tuồng phát chung của Việt Nam Cộng sản chẳng qua cũng là sẽ trở thành trò giễu giở mà thôi. Nó có phát chung được hay không thì nó vẫn là Đảng Cộng sản mà thôi. Và hình ảnh người bán kẹo hát rong ở Lê Hiệp là hình ảnh đấu tranh những ngày sắp tới của quốc dân Việt Nam. Tôi kết luận như thế này: giáo đầu cho cái kịch bản đại hội giữa kỳ 12 này đang xảy ra, đang diễn ra cái tuồng thoát chung. Và qua những cái thông tin vừa rồi chúng ta thấy gì? Chúng ta có thể đặt câu hỏi là chuyện gì sẽ xảy ra? Tối thiểu là ở cái đại hội giữa kỳ 12 này thì nhân sự của Cộng sản sẽ thay đổi. Và Trần Đại Quang có tóm thâu được quyền lực hay không? Nó có thể, bây giờ nó là chủ tịch nước rồi, có thể tóm lực thêm cái chức tổng bí thư và là kiêm tổng tư lệnh quân đội với ba cái quyền tập trung trong tay như là Tập Cận Bình ở bên Tàu, thì nó sẽ làm gì? Nó sẽ quỵ lụy Mỹ hay là cái tấn kịch phát chung này chỉ là kịch bản thôi? Mà nó quỵ lụy Mỹ để làm gì? Là Mỹ phải công nhận rằng nó còn đảng như là Nguyễn Phú Trọng đã được Mỹ hứa rằng tôi không kỳ thị ý thức hệ. Nếu nó tóm thâu được quyền lực thì nó có quỵ lụy hay không? Mà nếu nó đi theo cái kịch bản này, tôi dự đoán rằng cái màn sắp tới về vấn đề thay đổi nhân sự thì tối thiểu Phạm Bình Minh sẽ phải làm thủ tướng. Và kịch bản nào sẽ xảy ra thì chúng tôi đang bàn nhau sẽ thế này, và kịch bản nào xảy ra thì chúng tôi thái độ của chúng ta thế nào và ứng phó của chúng ta như thế nào, đó là điều không thể nói ra được. Tóm lại, lẽ nào thì lẽ, kịch bản nào cũng chỉ là lũ trò khỉ để cứu đảng như thế mà thôi. Không có làm những cái màn kịch bản này để cứu dân cứu nước gì đâu. Và câu hỏi của tôi, cá nhân tôi trong lúc này là quốc dân Việt Nam đã sẵn sàng đứng lên dứt điểm cái chế độ bán dân hại nước này hay chưa? Vâng. Phải xin hẹp.